Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự chiều thứ Hai ngày 29 tháng 5 năm 2023. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin chính sau đây.
Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2023.
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, tuổi trẻ huyện Gò Công Đông đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ hai năm 2023.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28 tháng 5 cảnh báo Mỹ và các đồng minh của nước này đang đùa với lửa bằng việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh xung đột diễn biến phức tạp, trong đó có kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev.
Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 sáng nay ngày 29 tháng 5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về việc quy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Trình bày báo cáo của đoàn giám sát về chuyên đề này trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó trưởng đoàn giám sát của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội được triển khai trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát, mọi hoạt động của đời sống kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường. Những vấn đề tồn tại phát sinh trong quá trình phòng chống dịch đã và đang trong quá trình được khắc phục. Theo báo cáo, khi dịch COVID-19 diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nguy hiểm, nhiều hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch đã được triển khai thực hiện trong hoàn cảnh chưa có quy định của pháp luật hoặc khác với quy định của pháp luật hiện hành, dẫn đến phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng số tiền đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội khoảng 230.000 tỷ đồng. Trên 11,6 nghìn tỷ đồng đã được quy động vào quỹ vaccine phòng COVID-19, tiếp nhận khoảng 259,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đã có hàng triệu tình nguyện viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch. Các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chính phủ, các nước và các tổ chức quốc tế đã trực tiếp tham gia phòng chống dịch và đóng góp sức lực, tiền, hiện vật và nhiều khoản đóng góp khác với nhiều hình thức khác nhau, trong đó có nhiều khoản đóng góp ủng hộ không lượng hóa được bằng tiền. Qua giám sát, đội giám sát đã chỉ ra những nguyên nhân của tồn tại hạn chế và trách nhiệm trong việc quy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đồng thời nêu các bài học kinh nghiệm, giải pháp, kiến nghị cụ thể đối với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học cao đẳng, bảo đảm đề thi tuyệt đối an toàn, chính xác, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi và tuyển sinh. Chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương trong việc tổ chức kỳ thi và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức kỳ thi, đảm bảo đúng quy định, chính xác, an toàn, phối hợp với Bộ Công an, các địa phương phòng chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi, tập trung thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi và tuyển sinh đại học cao đẳng.
Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở các điểm thi, nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới hải đảo. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh thành phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, tăng cường phòng chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi. Bộ Y tế chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chuẩn bị nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm khám chữa bệnh cho thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi. Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, bưu chính, phục vụ kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp. Trung ương đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn và hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có công văn gửi 16 trường đại học cao đẳng về việc không giao chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm trong năm 2023. Lý do là các trường này trực thuộc các địa phương đã thông báo không có nhu cầu đào tạo giáo viên hoặc đã sáp nhập với các cơ sở giáo dục và đào tạo khác hoặc chưa đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh. Quy định mới liên quan đến đào tạo sư phạm nêu rõ, việc tuyển sinh sư phạm bao gồm hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí, bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Do tỉnh thực hiện dựa trên nhu cầu giáo viên thực của tỉnh, năm 2023 nhiều địa phương đã có công văn xác định không có nhu cầu đào tạo giáo viên nên Bộ Giáo dục Đào tạo không giao chỉ tiêu cho các trường thuộc những địa phương này. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 về cơ bản vẫn giữ ổn định so với năm 2022. Bên cạnh việc dạy chính khóa, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chủ động lên kế hoạch củng cố kiến thức, định hướng các nội dung trọng tâm cho học sinh lớp 12.
Tại trường trung học phổ thông Lưu Tấn Phát, huyện Cai Lậy đang tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12. Theo lãnh đạo nhà trường, từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch lên phương án ôn tập, củng cố kiến thức, giúp học sinh làm quen với các dạng đề thi ở các bộ môn cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông, theo đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào đầu tháng 3 vừa qua. Ngay sau khi soạn thảo theo đề minh họa, giáo viên dạy ra cách thức ôn thi, giảng dạy cho giai đoạn nước rút phù hợp với từng đối tượng học sinh, chú trọng ôn tập kỹ cho học sinh ở bộ môn tự luận duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp, đó là môn ngữ văn. Trên cơ sở phương hướng ôn tập của các trường, ngành giáo dục đặc biệt lưu ý quan tâm đến việc học viên hệ giáo dục thường xuyên. Với hệ giáo dục thường xuyên, các đơn vị cần có kế hoạch cụ thể trong công tác ôn luyện, nắm chắc từng đối tượng học viên, chú trọng nắm chắc kiến thức căn bản, hướng dẫn thực hành với từng dạng đề thi ở các bộ môn. Mục tiêu chính hướng tới là chuẩn bị đủ kiến thức tốt nghiệp trung học phổ thông. Khác với hệ giáo dục phổ thông, học sinh hệ giáo dục thường xuyên cần có một lộ trình ôn tập với phương pháp và thời gian khác nhau. Nhiều trường trung tâm cần tổ chức thi thử nhiều lần cho học sinh, vì đây là cách đánh giá lại quá trình ôn tập của học sinh. Trên cơ sở đó sẽ có kế hoạch chủ động ôn tập cho học sinh để vững tin bước vào những kỳ thi quan trọng sắp tới.
Với khẩu hiệu nhặt rác cùng nhau vươn ra toàn cầu, chương trình thu dọn rác Clean Up Việt Nam lần thứ 5 mở rộng cả về quy mô cũng như số lượng tình nguyện viên tham gia. Dự kiến chương trình sẽ được tổ chức đồng loạt vào ngày 4 tháng 6 tại 63 tỉnh thành với 150 điểm cầu, trong đó có 10 đến 15 điểm tại các đảo, quần đảo cùng với 20 đến 30 điểm cầu quốc tế. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 30.000 tình nguyện viên tham gia. Năm nay, Clean Up Việt Nam có sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ và những gương mặt truyền cảm hứng như ca sĩ Phương Thanh, Tiến Mạnh, MC Mạnh Cường, Hana, Giang Anh, Trung Thảo Mai. Trong lần thứ tư tổ chức vào tháng 12 năm 2022, chương trình đã thu hút hơn 16.000 tình nguyện viên tham gia với 186,5 tấn rác được thu gom. Chương trình đã diễn ra tại 102 điểm cầu trong nước và 12 điểm cầu quốc tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan. Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức thành công đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028.
Trong nhiệm kỳ 2017-2023, hoạt động của Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tiền Giang đã đạt được các thành tích nổi bật. Một số chỉ tiêu quan trọng vượt so với nghị quyết đại hội 6, đồng thời đã phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn, qua đó đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó nổi bật về hoạt động chuyên môn, tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, nguồn vốn cho vay tăng bình quân hơn 13% một năm, đã triển khai cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách. Toàn tỉnh có 170 điểm giao dịch xã, trên 2.700 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhiệm kỳ qua, công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỷ, tặng quà Tết cho trên 1.100 lượt công đoàn viên, ủng hộ trên 930 triệu đồng, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà đại đoàn kết. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn cơ sở phấn đấu hoàn thành tốt 7 chỉ tiêu về chuyên môn nghiệp vụ và 8 chỉ tiêu của tổ chức công đoàn. Đại hội đã bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở gồm 7 ủy viên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tiền Giang, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tiền Giang khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, tuổi trẻ huyện Gò Công Đông chia đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ 2 năm 2023.
Theo đó, đoàn thanh niên từ huyện đến cơ sở đã triển khai nhiều công trình phần việc cụ thể như vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, dọn dẹp các tuyến đường thanh niên tự quản, trồng mới và chăm sóc cây xanh, tham gia hỗ trợ ngày công xây nhà nhân ái, vớt lục bình bảo vệ dòng sông quê hương, phục vụ nước cho sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Các công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Hoạt động thu hút trên 300 đoàn viên thanh niên tham gia. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của các cấp bộ đoàn chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đồng thời nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên thiếu nhi tích cực tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng quê hương Gò Công Đông ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 tại Ni viện Tịnh Nghiêm, thành phố Mỹ Tho, Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ni viện Tịnh Nghiêm tổ chức trao tặng 200 phần quà cho đối tượng người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.
Mỗi phần quà trị giá trên 300.000 đồng. Nguồn kinh phí do Ni viện Tình Nghiêm tại thành phố Mỹ Tho vận động các Phật tử, các nhà hảo tâm ủng hộ kỷ niệm đại lễ Phật đản năm 2023. Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang và Ni viện Tình Nghiêm tại thành phố Mỹ Tho đã trao tặng 700 phần quà cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ngày 29 tháng 5 tại huyện Gò Công Tây, Hội nông dân xã Yên Luông đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Yên Luông được thành lập gồm 20 thành viên là các hội viên nông dân đang trực tiếp sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã. Đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền, câu lạc bộ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tập trung, dân chủ và tuân thủ quy chế hoạt động của câu lạc bộ và quy định pháp luật hiện hành. Câu lạc bộ chịu sự giám sát của Hội nông dân xã, được sự hỗ trợ tư vấn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và về chuyên môn nghiệp vụ. 6 tháng một lần, câu lạc bộ sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ. Đây sẽ là diễn đàn để các hội viên sản xuất kinh doanh giỏi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, liên kết phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây cũng là mô hình hoạt động trọng điểm của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội nông dân xã. Ngày 29 tháng 5, Hội khuyến học huyện Cây Lậy kết hợp chính quyền địa phương bàn giao máy ấm khuyến học cho gia đình em Nguyễn Giang Thành, cư ngụ ấp Mỹ Thành B, xã Long Tiên, học sinh lớp 5-2 trường tiểu học Nguyễn Chí Liêm.
Căn nhà có diện tích 50m², kinh phí xây dựng 78 triệu đồng. Thông qua vận động của Hội khuyến học huyện Cây Lậy, đi sư Huệ Ngọc, chùa Vũ Long, xã Nhị Quý, thị xã Cây Lậy hỗ trợ 50 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo xã Long Tiên hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp. Tại buổi lễ bàn giao, Hội khuyến học huyện Cây Lậy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã trao tặng nhiều phần quà, động viên gia đình vượt qua khó khăn, tạo điều kiện cho em Nguyễn Giang Thành tiếp tục đến trường. Công đoàn ngành công thương Tiền Giang vừa tổ chức giải bóng đá mini ngành công thương năm 2023.
Tham dự giải có 6 đội bóng đá đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành công thương như Sở Công Thương, Công ty Cổ phần Thương mại Mỹ Thọ, Cục Quản lý Thị trường, Công ty Cổ phần Mai Việt Tân, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Mai Xuất nhập khẩu Mỹ Thọ. Kết thúc giải đấu, đội bóng đá Cục Quản lý Thị trường đã giành cúp vô địch, giải nhì thuộc về đội Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Mai Xuất nhập khẩu Mỹ Thọ. Các đội còn lại đạt giải ba và giải phong trào. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tạo không khí sôi nổi vui tươi, tăng cường sức khỏe, tạo điều kiện để các đơn vị gặp gỡ giao lưu, giúp các công đoàn cơ sở thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết. Thưa quý vị và các bạn, tuy tổng diện tích chỉ có khoảng 20.000 ha, nhưng do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là trong những ngày qua, liên tục có mưa to do ảnh hưởng của bão nên tình hình xuống giống lúa hè thu 2023 ở vùng dự án Ngọc Quá Gò Công gặp nhiều khó khăn. Hiện chính quyền địa phương đồng hành sát sao cùng nông dân để nhanh tiến độ xuống giống, nỗ lực hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 theo đúng lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh đề ra.
Từ ngày 20 tháng 5 đến nay, toàn vùng đã xuống giống được khoảng 14.000 ha, tập trung nhiều ở huyện Gò Công Tây, thị xã Gò Công. Phần lớn nông dân có sự chuẩn bị chu đáo, vệ sinh đồng ruộng kỹ càng, rửa phèn, rửa mặn, nên cày đến đâu khẩn trương xuống giống đến đó. Ghi nhận nhất là nông dân thay đổi thói quen xạ dày sang xạ thưa, bình quân khoảng 100 kg trên một hecta, nên không những tiết kiệm giống mà còn có thể giảm lượng phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật trong suốt vụ mùa. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 5, nông dân chủ động thoát nước, giảm bớt mực nước trên ruộng để xuống giống dứt điểm hơn 6.000 hecta còn lại. Đối với những vùng trũng, sau khi gieo xạ cần chú ý diệt ốc bưu vàng và đề phòng ngộ độc hữu cơ. Ngoài ra, bà con cần quan tâm phòng trừ các đối tượng dịch hại thường gặp trên lúa đầu vụ như rầy nâu, bọ trĩ và chủ động quản lý phòng trừ hiệu quả cỏ dại. Thưa quý vị và các bạn, qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ nền Tổ quốc trong tình hình mới. Giai đoạn 2013-2023, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt được nhiều kết quả, làm chuyển biến tình hình an ninh trật tự, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội trong tỉnh, ghi nhận của phóng viên Thanh Triều.
Báo cáo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 cho thấy, công tác trao đổi thông tin phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp, đi sâu vào từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể, lồng ghép nội dung chương trình phối hợp số 09 với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, gắn với phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Các kế hoạch liên ngành, quy chế phối hợp về phòng chống tội phạm thường xuyên được sơ tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả. Bên cạnh đó, chương trình phối hợp số 09 đã góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển, làm chuyển biến tình hình an ninh trật tự, giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết với phong trào phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và phong trào thi đua của các ngành đoàn thể. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường lành mạnh phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống tinh thần vật chất của nhân dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 22 mô hình phòng chống tội phạm mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng thời xây dựng được 518 trên 670 cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, chuyển hóa 52 trên 52 địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những thành tích và kết quả đạt được trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 10 năm qua. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong quần chúng nhân dân, cần có phương hướng giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn động trong quá trình triển khai phong trào, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp, đạt hiệu quả với phương châm phòng ngừa là chính. Mặt khác, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, nêu cao tinh thần tố giác tội phạm trong nhân dân để công tác phòng chống tội phạm tại địa phương được phát huy hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới. Nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023 tại chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vừa tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, ghi nhận của phóng viên Thanh Triều.
Theo đó, 105 suất học bổng mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 10 ký gạo và 10 quyển tập được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học tốt trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Tân Phước, Tân Phú Đông và thành phố Mỹ Tho. Nhận được phần học bổng, em Phạm Nguyễn Kim Yến, học sinh trường trung học cơ sở Thành Mỹ, và em Nguyễn Phát Quy, học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, chia sẻ.
Cha con bỏ con từ khi con chưa sinh ra, mẹ con làm công nhân. Hôm nay con rất vinh dự khi được nhận phần học bổng và con xin cảm ơn các sư thầy, sư cô đã trao tặng cho con phần thưởng học bổng này. Con xin hứa con sẽ học thật giỏi, chăm ngoan và yêu thương gia đình nhiều hơn.
Hôm nay con nhận được học bổng thì con cảm thấy rất là vinh dự, cảm thấy rất là vui. Con xin nó sẽ chăm ngoan học giỏi, phụ giúp gia đình, học tập thật tốt để phụ giúp cha mẹ.
Chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học là hoạt động thường xuyên nhằm góp phần chung tay cùng xã hội chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần giúp các em học sinh có thêm động lực, vượt lên hoàn cảnh, học tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận của phóng viên Thanh Triều về lễ trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin về giá vàng và ngoại tệ hôm nay.
Sáng ngày 29 tháng 5, trên thị trường trong nước, giá kim loại quý được niêm yết cụ thể như sau. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,35 triệu đồng một lượng mua vào và 66,95 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng SJC giao dịch lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng một lượng mua vào và 66,98 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện đang niêm yết vàng SJC ở mức 66,3 triệu đồng một lượng mua vào và 67,07 triệu đồng một lượng bán ra. Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra như sau: 23.400 đồng và 24.846 đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin thời sự thế giới.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28 tháng 5 cảnh báo Mỹ và các đồng minh của nước này đang đùa với lửa bằng việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh xung đột diễn biến phức tạp, trong đó có kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo một số quốc gia phương Tây đã thảo luận về việc chia cắt đất nước chúng tôi, nhưng điều này không khác gì đùa với lửa. Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov lưu ý rằng đánh giá của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley cho rằng trong thời gian tới, Ukraine sẽ khó có thể giành lại các vùng lãnh thổ đã để mất vào tay Nga, là một nhận định sát với tình hình trên thực địa.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 5 đã công bố video cho thấy các lực lượng nước này đã phá hủy một điểm bắn của Ukraine bằng tên lửa chống tăng ở hướng Avdiivka. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng tấn công 4 kho đạn dược của Ukraine ở khu vực Zaporizhia, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, cũng như hai trạm kiểm soát khác của đối phương. Tên lửa chống tăng là vũ khí mạnh mẽ được thiết kế để vô hiệu hóa hoặc bắn hạ xe bọc thép. Chúng có thể chống lại các phương tiện bọc thép hạng nặng như xe tăng và cũng có thể được sử dụng để phá hủy các công sự, bong ke và nhiều mục tiêu kiên cố khác.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28 tháng 5 đã lên tiếng kêu gọi Kosovo cần giảm bớt căng thẳng với người Serbia. Lời kêu gọi được đưa ra hai ngày sau các cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát Kosovo và nhóm biểu tình người Serbia phản đối các thị trưởng người sắc tộc Albania nhậm chức ở các khu vực của người Serbia tại Kosovo. Ông Stoltenberg cho biết đã trao đổi với người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu về Kosovo, Josep Borrell, và nhất trí rằng hai bên phải tham gia vào cuộc đối thoại do EU dẫn đầu. Tổng thư ký NATO cũng cho rằng Kosovo cần phải xuống thang và không thực hiện các bước đơn phương gây mất ổn định.
Đa số người dân Thái Lan lo ngại liên minh cầm quyền tiềm năng gồm 8 đảng do đảng Tiến bước MFP lãnh đạo sẽ không thành lập được chính phủ và ông Pita Limsaroenas có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội trở thành thủ tướng thứ 30 của Thái Lan. Một cuộc thăm dò dư luận gần đây của Đại học Suan Dusit ở thủ đô Bangkok cho thấy hơn 60% số người được hỏi cho rằng liên minh 8 đảng do đảng Tiến bước lãnh đạo sẽ không thành lập được chính phủ sau bầu cử, trong khi đó 58,33% số người được hỏi không tin tưởng rằng việc thành lập chính phủ mới sẽ diễn ra suôn sẻ. Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy 52,14% số người được hỏi quan tâm nhiều nhất đến chi phí sinh hoạt tăng cao, trong khi 51,9% bày tỏ lo ngại việc thành lập chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5. Theo cuộc thăm dò, 72,63% người được hỏi thừa nhận rằng họ quan tâm đến chính trị nhiều hơn trong cuộc bầu cử lần này.
Theo các kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố vào cuối ngày 28 tháng 5, đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã giành chiến thắng trước ứng cử viên đối lập trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu và truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin, đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã giành được tỷ lệ 52,14% số phiếu bầu so với mức 47,86% mà ứng cử viên đối lập Kılıçdaroğlu đạt được. Đây là kết quả sơ bộ được công bố sau khi Ủy ban bầu cử cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành kiểm phiếu đối với hơn 99% số phiếu bầu. Như vậy, với kết quả này, ông Erdogan đã chắc chắn tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm tiếp theo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố, nhiều người dân đã đổ ra đường tại Istanbul và nhiều thành phố lớn khác ở Thổ Nhĩ Kỳ để ăn mừng chiến thắng của Đảng Công lý và Phát triển và cá nhân Tổng thống Erdogan.
Ít nhất một người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương sau vụ giẫm đạp tại một sân vận động ở thành phố Dar es Salaam của Tanzania. Theo nhà chức trách Tanzania, vụ giẫm đạp xảy ra khi người hâm mộ cố gắng xô đẩy cánh cổng để vào xem trận đấu bóng đá giữa đội tuyển bóng đá trẻ nước này và đội tuyển đến từ Algeria. Các vụ giẫm đạp gây chết người không phải là hiếm xảy ra ở Tanzania. Gần đây nhất, vào tháng 3 năm 2021, ít nhất 45 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra tại sân vận động ở thành phố Dar es Salaam khi có nhiều người đổ về tham dự lễ tang cố tổng thống John Magufuli. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình do biên tập viên Tấn Cường cùng các phát thanh viên Chí Thiện, Thu Ngân và kỹ thuật viên Hồng Lệ thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang với những thông tin đáng chú ý sau.
Chiều 28 tháng 5, U17 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu thứ hai trong trận tập huấn tại Hamamatsu, Nhật Bản, trước quân xanh U18 Hyundai FC được đánh giá cao hơn so với đối thủ ở trận giao hữu đầu tiên. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục thể hiện sự tiến bộ với đối chơi mạch lạc, kiểm soát bóng tốt và giành chiến thắng 3-1. Với mục đích kiểm tra đánh giá kết quả tập luyện trong những ngày vừa qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tận dụng tối đa quyền thay người trong trận đấu này, đồng thời từng bước định hình bộ khung chính với những nhân tố đang có sự thể hiện tốt nhất ở các vị trí. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của U17 Việt Nam. Theo kế hoạch, U17 Việt Nam còn hai trận giao hữu nữa trước khi kết thúc đợt tập huấn tại Nhật Bản. Cả hai quân xanh sắp tới đều được đánh giá cao về chuyên môn, đó là tuyển đại học Tokoha và tuyển đại học Shizuoka. Ở ngày thi đấu cuối cùng ngày 28 tháng 5, hai vận động viên điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Quyền và Phạm Thị Huệ đều cùng thi đấu thành công và giành huy chương vàng giải điền kinh quốc tế mở rộng Đài Bắc Trung Hoa 2023. Đường chạy chung kết 400m rào nữ của giải có sự góp mặt của Nguyễn Thị Quyền. Không gặp bất cứ trở ngại nào từ các đối thủ trên đường đua, nữ tuyển thủ người Nam Định về nhất bằng thông số 58 giây, đồng thời giành huy chương vàng. Cùng trong ngày tranh tài, tuyển thủ Phạm Thị Huệ có mặt ở chung kết 5.000m nữ. Nữ tuyển thủ người Quảng Ninh đã về nhất và giành huy chương vàng với thành tích 17 phút 44 giây 07. Trước đó, ngày 27 tháng 5, ở đường chạy 1.500m, tuyển thủ Lương Đức Phước là người về nhất với kết quả 3 phút 55 giây 38, qua đó giành tấm huy chương vàng. Còn ở nội dung 400m nữ, vận động viên Nguyễn Thị Hằng cũng giành huy chương vàng với thông số 53 giây 75. Rạng sáng ngày 28 tháng 5, Anas bị Al Ettifat tầm qua 1-1 ở vòng áp chót giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Trận quà này khiến Anas bị Al Ittihad bỏ xa 5 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 1 vòng. Anas không thể có được chức vô địch ở mùa giải năm nay. Tuy vậy, với việc hơn đội xếp thứ 3 Al Hilal khoảng cách 8 điểm, Anas đã chính thức có vị trí Á quân cùng suất tham dự cúp C1 châu Âu 2023-2024 từ vòng đấu loại. Như vậy, nếu ở lại với Anas mùa giải tới, Rendo sẽ có cơ hội tranh tài ở đấu trường số 1 châu Á cấp câu lạc bộ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay ngày 29 tháng 5 năm 2023 và ngày mai 30 tháng 5 năm 2023, thời tiết khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất là 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, mưa lớn tập trung vào chiều tối. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 7, cấp 8 biển động. Sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Thời tiết quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc, từ gần sáng chuyển gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Thời tiết quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Thời tiết Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay 29 tháng 5 và ngày mai 30 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang.